Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong mấy tuần qua thì chúng ta liên tục bàn đến cái tình hình ở Biển Đông. Tuần trước chúng ta có phân tích là có phải vì những cái hung hạt mà một nhân vật cao cấp ở trong quân đội của Trung Quốc đã bất ngờ rút ngắn cái chuyến thăm Việt Nam. Hôm nay thì có lẽ nhờ anh Lưu Dân phân tích thêm cho là thực sự ra trong cái chuyện này thì có liên quan đến cả Mỹ nữa. Mỹ là cái nước mà hiện nay thường xuyên muốn khẳng định cái tự do hàng hải ở Biển Đông. Thưa anh, theo anh, người Mỹ và người Hoa, cái quan điểm của họ về những vấn đề trong khu vực thì nó như thế nào? Nó có khác nhau nhiều lắm hay không?
Vâng, Quốc Vinh mở đầu bằng cái sự trục trặc trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì rõ ràng nó cái mối quan hệ này có lúc ấm lúc lạnh, có lúc lên lúc xuống, nhưng mà rõ ràng nó đang có những cái trục trặc như là chúng ta đã chứng kiến trong vài tuần qua. Tuy nhiên, để có một cái bức tranh nó tổng thể hơn thì người ta không thể nào loại trừ cái yếu tố Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà ổn định hoặc là duy trì hòa bình hoặc là tái cân bằng lực lượng ở trong cái vùng Biển Đông này, hay là nói đúng hơn là trong cái vùng Đông Á và Đông Nam Á. Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nếu chúng ta nhớ lại lịch sử một chút xíu, cái mối quan hệ nó bắt đầu từ khoảng cỡ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, dưới cái thời của Tổng thống Richard Nixon, khi ông dùng cái ngoại giao bóng bàn để mà nối lại cái nhịp cầu với một cái con hổ đang ngủ, là qua cái Ngoại trưởng Henry Kissinger trong những cái cú đi đêm như vậy. Thì hồi đó cái chiến thuật của Hoa Kỳ là dùng Trung Quốc để kiềm chế Liên Xô trong một cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng mà hơn nửa thế kỷ đã trôi qua rồi, thì bây giờ cái tình thế nó khác. Và cái tình thế bây giờ là Trung Quốc đang trở thành một cái đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ để lăm le giành giật cái ngôi vị số 1 ở trên thế giới. Điều đó thì ai cũng hiểu cả. Và chính những cái đe dọa này, hay là chính những cái mà người ta nghĩ rằng là cái sự một cái tiềm năng của sự đe dọa đó, là đã khiến Hoa Kỳ phải có những cái đối sách, những cái đối sách nó hữu hiệu hay như thế nào, hoặc là nó ở một cái mức độ nào, thì người ta cũng phải tùy thuộc về cái cách nhìn của Trung Quốc và cái cách nhìn của Hoa Kỳ về những cái vấn đề ở Đông Á cũng như là Đông Nam Á. Thì thưa anh, những cái cách nhìn và những cái cách định giá cái tình hình đó, hai bên nó khác nhau rất là nhiều, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà trong trường hợp của Bắc Hàn thì có vẻ là quyền lợi của Mỹ và của Trung Quốc gần như là ngang nhau hơn.
Thật ra thì Trung Quốc họ có ba cái vấn đề lớn trong cái lĩnh vực đối ngoại, mặc dù rằng là trong nhiều thập niên nay họ đã chứng tỏ một cái sự hợp tác về mặt kinh tế với nhiều nước ở trên thế giới, không còn khép kín như là những năm dưới thời của Mao Trạch Đông nữa. Nhưng mà rõ ràng là họ cũng có những cái vấn đề mà họ cho rằng là gọi là quyền lợi cốt tủy của Trung Quốc, những cái vấn đề mà nó đụng chạm đến an ninh quốc phòng cũng như là sự vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc, vân vân. Cái cách nhìn của Bắc Kinh về cái vấn đề Bắc Hàn là cái chuyện Bắc Hàn là không phải là chuyện của tôi. Tại vì nếu mà quý vị muốn ngăn chặn Bắc Hàn thử vũ khí nguyên tử đó chẳng hạn đó, hoặc là những cái hỏa tiễn liên lục địa chẳng hạn, thì cứ nói thẳng với Bắc Hàn, mắc gì phải nhờ tôi không có một cái ảnh hưởng có tính cách quyết định nào cả, mà thậm chí rằng là nếu mà chúng tôi can thiệp vào đó thì chúng tôi còn phải lãnh những cái sự chỉ trích hoặc là những cái sự nghĩa là phản ứng lại của ông Kim Jong Un chẳng hạn. Từ lâu nay cái thế giới Tây phương vẫn nghĩ rằng là họ, tức là Bắc Kinh, cầm một cái sợi dây thòng lọng đối với cái sự sinh tử của cái chế độ Bắc Hàn. Nhưng mà thật sự Bắc Kinh họ vẫn nói rằng là họ chỉ có một cái mức ảnh hưởng vừa phải đối với Bắc Hàn mà thôi. Và cái quyết định thử nghiệm các cái loại vũ khí tối tân của Bắc Hàn trong cái thời gian gần đây đó, không hề có một cái, hay là Bắc Kinh không hề có một cái sợi dây nào để có thể giật dây hoặc là có thể khuyên can hoặc là có thể ngăn chặn được Bắc Hàn thực hiện những cái điều này cả.
Nhưng mà thật sự ra thì thưa anh, Bình Nhưỡng và Hán Thành họ đều có cái mục đích chung là làm thế nào một lúc nào đó sẽ đi đến cái chuyện thống nhất đất nước, phải không ạ?
hai bên đã từng có những cái nỗ lực đây trong cả 50 năm qua rồi chứ không phải là không. Và chúng ta nên nhớ rằng là cái cuộc chiến Triều Tiên đó, Nam Bắc Hàn, nó chưa chấm dứt. Thực ra thì giữa hai bên nó chưa hề có một cái hiệp định hòa bình, mà chỉ có một cái hiệp ước ngưng bắn vào năm 1953 mà thôi. Do đó, về mặt kỹ thuật mà nói đó, hai bên vẫn còn ở trong cái tình trạng chiến tranh, là anh nào cũng có thể nổ súng đối với anh nào hết nếu mà có một cái sự khiêu khích hoặc là có một cái sự tấn công lẫn nhau, vân vân. Thì theo cái quan điểm của Bắc Kinh đó, Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh của Nam Hàn chẳng hạn đó, thì phải giải quyết cái vấn đề này trên một cái gọi là một cái chính sách mà họ gọi là hai con đường. Hai con đường đó là một bên là Bắc Hàn giảm đi hoặc là ngưng hẳn những cái việc mà chế tạo hoặc là thử nghiệm những cái vũ khí tối tân. Bên kia đó là Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng ngưng những cái cuộc tập trận mà bên Bắc Hàn nghĩ rằng là có thể đe dọa đến cái nền an ninh của họ, vân vân. Thì khi đó Bắc Kinh mới có thể xen vào và nói thôi tôi xin giảng hòa giữa hai bên. Thì đây là một cái ngọn đòn ngoại giao rất là, phải nói một là rất là thông minh và hai là rất là khôn ngoan của Trung Quốc, muốn thủ lợi trong một cái cuộc xung đột có thể xảy ra như vậy ở vùng Bắc Á.
Bởi vì rõ ràng là nếu có chuyện gì xảy ra thì Bắc Kinh vẫn xem Hoa Kỳ, xem người Mỹ là mối đe dọa lớn hơn là Bắc Hàn.
Rõ ràng như vậy rồi. Thì nhưng mà cái chuyện mà những cái lò nguyên tử hoặc là những cái vũ khí nguyên tử đặt cách cái biên giới của Trung Quốc chẳng hạn, chỉ có 70-80 cây số chẳng hạn, cũng có thể là một cái nguy cơ tiềm ẩn nếu mà nó xảy ra những cái tai nạn hoặc là một cái cuộc tấn công bất ngờ nào đó của Hoa Kỳ chẳng hạn xuống những vùng này, khiến cho cả một cái vùng mênh mông tiếp giáp của Trung Quốc tiếp giáp với cái biên giới của Bắc Hàn cũng trở thành bị ảnh hưởng như thường. Và đó là chưa nói đến cái khoảng mà vài chục triệu người tị nạn từ Bắc Hàn đổ qua bên Trung Quốc chẳng hạn một khi có chiến tranh xảy ra. Thành ra bất cứ một cái xung đột vũ khí nào, một cái xung đột súng đạn nào ở trong cái vùng này đều là nó sẽ là một cái sự thiệt thòi cho nhiều phía chứ không phải chỉ riêng Bắc Hàn hoặc là Bắc Kinh mà thôi.
Vậy thì chúng ta có thể nói rằng là cái quyền lợi cũng như những cái quan điểm nó rất là khác biệt giữa người Mỹ và người Hoa trong các vấn đề ở khu vực, phải không anh?
Vâng, trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh nó luôn luôn nó có một cái câu gọi là cái giới hạn chót, giới hạn cuối cùng, một cái bottom line của họ là tôi có thể nhân nhượng, tôi có thể thỏa hiệp với anh về nhiều chuyện, nhưng mà có những cái giới hạn cuối cùng anh không thể vượt qua, bởi vì nếu mà vượt qua thì nó sẽ xảy ra chiến tranh. Là một trong những cái giới hạn cuối cùng mà Trung Quốc đưa ra về cái vấn đề Bắc Hàn đó là anh không được tấn công Bắc Hàn bất cứ nước nào, bởi vì nếu mà tấn công Bắc Hàn thì Bắc Kinh sẽ nhào vô. Thì đó là cái mà Bộ Ngoại giao Bắc Kinh nói một cách rõ ràng, không có cần phải úp mở gì hết. Ai tấn công Bắc Hàn thì Bắc Kinh có trách nhiệm phải tham chiến. Mình có thể vừa coi đây như là một cái lời cảnh báo, hoặc có thể coi đây như là một cái lá bài để mặc cả với Hoa Kỳ trong cái việc giải quyết cái tiềm năng xung đột ở cái khu vực này.
Thế còn các nước khác chẳng hạn như Đài Loan, thì cái vị trí và cái ảnh hưởng, cái vai trò của Đài Loan trong những cái tranh chấp ở trong khu vực nó như thế nào?
Đài Loan là một cái vấn đề khá đặc biệt của Trung Quốc, bởi vì chúng ta đều biết từ sau năm 1949 khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Hoa Lục đó, thì ông Tử Giới Thạch cùng với Việt Nam, cái chính phủ Việt Nam Quốc dân đảng đã phải lưu vong qua Đài Loan, và từ ấy đến nay cũng đã hơn 60-70 năm rồi. Thưa anh, đảo quốc Đài Loan đã trở thành một cái quốc gia, hay là đúng hơn họ chưa có cái tư cách quốc gia theo cái nghĩa là được Trung Quốc công nhận hoặc là được nhiều nước khác công nhận. Nhưng mà rõ ràng là đảo quốc này đã trở thành một trong những cái trung tâm phát triển kinh tế ngoạn mục. Ít ai biết rằng là dân Đài Loan có một cái GDP, cái lợi tức tính theo đầu người đã cao nhất thế giới, cao nhất thế giới, không phải là hạng số 1, nhưng mà trong những cái top 10 chẳng hạn. Thì phép lạ kinh tế này đã cho phép Đài Loan có cái tiếng nói ít ra là trên cái thế giới đang phát triển chẳng hạn, để chống lại cái sự cưỡng nhập bằng quân sự từ Trung Quốc. Thưa quý vị, từ hơn nửa thế kỷ vừa qua, Hoa Kỳ đã sử dụng lá bài Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc một cách rất là ngoạn mục, và do đó cho đến bây giờ bên Trung Quốc cũng chưa có thể dùng cái vũ lực của mình, mặc dù là họ rất là đe dọa nhiều lần. Nếu mà Đài Loan tuyên bố độc lập thì tức khắc họ sẽ tấn công Đài Loan và để thu nhập, gọi là gom lại giang sơn tổ quốc của đất mẹ về một mối chẳng hạn. Từ lâu nay thì cái lịch sử Trung Quốc vẫn là cái lịch sử của cái sự chiến đấu để thống nhất đất nước và để thống nhất, để đây là có một cái quyền thống trị về mặt chính trị đối với trên một cái vùng lãnh thổ bao la như vậy. Thì khi bà Thái Anh Văn đắc cử vào cách đây mấy tháng trước Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, thì bà là cái người đã gọi điện thoại chúc mừng cho ông Trump và đã thách thức một cái nguyên tắc của Bắc Kinh gọi là chính sách một Trung Quốc. Ông Trump lúc đó có lẽ là vì cũng mới lên, cũng có thể là khá, nghĩa là còn sôi nổi một chút xíu, và ông cũng nói là yeah, chúng tôi cũng hồi giờ cũng đâu có chấp nhận cái nguyên tắc đó mà thôi. Và chính vì cái chuyện này nó đã gây ra một cái sự, nghĩa là có thể là một cái kẽ nứt ở trong cái mối bang giao khi mà ông Donald Trump tuyên bố như vậy.
Nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là Trung Quốc vô hình chung ở trong cái thế bị cái gọng kềm của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ thì sử dụng, lấy thí dụ như vấn đề Biển Đông nè, tranh thủ với Philippines, Việt Nam, phía Tây thì là Đài Loan, Bắc thì Nhật Bản, Nam Hàn. Thành thử ra là bây giờ cho dù Hoa Kỳ hay bất kỳ ai mà cứ nói thúc giục Trung Quốc là phải có sử dụng đến ảnh hưởng của mình đối với Bắc Hàn thì chắc Trung Quốc cũng chẳng bao giờ làm đâu.
Trung Quốc luôn luôn vì cái quyền lợi của mình trước hết, cũng như bất cứ nước nào vậy thôi thưa anh Quốc Vinh. Nhưng mà trong một hoàn cảnh đặc biệt của Trung Quốc thì Bắc Hàn rõ ràng lại không những vừa là một cái đồng minh, không những vừa là một cái thị trường tiêu thụ những cái hàng hóa sản phẩm của mình, nhưng mà vừa là một cái lá chắn, vừa là một cái đai phòng thủ an ninh của mình từ cái mạng phía đông chẳng hạn. Thì rõ ràng nếu mà bất cứ một cái sự khai hỏa nào đối với Bắc Triều Tiên thì Bắc Kinh cũng không thể đứng bàng quang làm ngơ được, cũng như là bất cứ một cái sự tuyên bố độc lập nào của Đài Loan để tách hẳn ra trở thành một cái quốc gia độc lập thì dĩ nhiên Trung Quốc cũng không có thể là đứng yên để mà nhìn một cái phần, họ gọi là một phần thân thể của đất mẹ tách rời khỏi cái lục địa Trung Quốc một cách vĩnh viễn. Và thưa quý vị, rõ ràng là vấn đề chủ quyền, vấn đề tự do hàng hải, vấn đề luật pháp quốc tế ở trong vùng này nó đang xen lẫn nhau đến một cái cách gọi là rất là phức tạp, và chính những cái điều này đã tạo một cái cơ sở pháp lý, tạo ra một cái lý do chính đáng để Hoa Kỳ có thể hoạt động ở trong vùng. Trung Quốc vẫn theo đuổi một cái chuyện là họ phải xác định được những cái chủ quyền lãnh thổ của họ, kể cả hải đảo và vùng biển, để mà ngăn chặn được những cái ý đồ phá đám của những người khác. Vì theo họ, vấn đề Biển Đông là giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, trong khi đó Hoa Kỳ là một cái nước từ ở ngoài cái khu vực lại xen vào để mà có thể làm quấy đục cái vùng biển đang trong sạch này. Thật ra thì theo lời một số các cái nhà phát ngôn ngoại giao của họ, mặc dù không nêu tên, họ cho rằng là Trung Quốc có một cái sự kiên nhẫn chiến lược, nghĩa là bền bỉ hơn Hoa Kỳ rất là nhiều, bởi vì họ đã có một ngàn năm lịch sử để mà tranh đấu, để mà bảo vệ biên giới thống nhất và vân vân. Thì họ nói trong vòng 70 năm qua, Trung Quốc đã thương thuyết với tất cả những cái nước có cùng biên giới trên bộ với Trung Quốc, và hiện bây giờ họ gần như là đã hoàn tất một cái đường biên giới trên bộ trải dài trên một cái chu vi rất là rộng lớn ở trên thế giới. Và vì vậy đó, họ không ngần ngại chờ đợi thêm 100 năm nữa để mà sắp xếp, để mà thỏa thuận, để mà nghĩa là ký kết được những cái hiệp định về mặt biên giới, về mặt chủ quyền hải đảo, vùng biển vân vân với các nước liên bang mà không cần phải có nước ngoài. Cái vấn đề là chúng ta có chờ đợi được 100 năm nữa để mà làm cái điều đó với Trung Quốc hay không?
Well, nhưng mà nếu như chúng ta nhìn những gì Philippines làm, mà ông tân tổng thống ông Duterte đó khi lên đã có những cái tuyên bố rất là thẳng thừng trong cái chuyện này, nhưng mà rõ ràng là hình như cái cách này nó có vẻ là đem lại cái hiệu quả. Trung Quốc đã lập tức đàm phán riêng với lại Philippines, ông Duterte cũng đồng ý nói chuyện riêng với Trung Quốc, và rồi cuối cùng đi đến cái chỗ là hai nước thỏa thuận có thể là cùng khai thác Biển Đông theo như lời họ nói.
Vâng, cái chính sách Trung Quốc vẫn là như vậy, họ chủ trương là đàm phán song phương thay vì nó làm cái nó có tính cách tập thể hoặc là nó có tính cách là tiêu biểu hoặc là đại diện cho tất cả các nước trong vùng, bởi vì trong cái sách lược ngoại giao cũng như là vấn đề an ninh của họ, nếu mà cái việc mà đàm phán song phương thì cái phần lợi thế nó nghiêng về phía nước mạnh, và trong cái trường hợp này Trung Quốc là một nước mạnh. Một khi mà Trung Quốc đàm phán song phương với Philippines, với Việt Nam, với Mã Lai, với Brunei chẳng hạn đó, thì họ có một cái sức mạnh tài chính, một cái sức mạnh chính trị và cả cái sức mạnh quân sự nữa để có thể áp đảo những cái phe, nghĩa là ngồi trong cái bàn thương thuyết của mình. Và như vậy tôi nghĩ rằng là cái sách lược trường kỳ mai phục cả 100 năm để mà có thể áp đặt cái chủ quyền của mình trên những cái vùng biển này, trên những cái hải đảo này, trên những cái vùng mà đang có tranh chấp, thì rõ ràng họ có một cái lợi thế trường kỳ hơn bất cứ một cái nước nào từ ở ngoài cái vùng này đi vào can thiệp. Dù rằng là Hoa Kỳ có thể viện dẫn những cái luật pháp quốc tế, những viện dẫn về quyền tự do hàng hải, hàng không, v.v.
Cảm ơn khán giả Lưu Dân rất nhiều. Hẹn gặp anh lại tuần sau.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.